This is KBDT from Highland Park, Texas.
Vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Như Tuyền mời quý thính giả cùng đến với chương trình văn học nghệ thuật của Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay trong chương trình, với sự góp tín của thành viên Như Ly và chú Phạm Tương Như từ phòng vi âm, Như Tuyền xin được gửi lời mến chào chú Phạm Tương Như và chị Như Ly ạ.
Dạ, Như Ly xin kính chào quý thính giả. Và đây là lần đầu tiên trong năm 2025 chúng tôi lên đài, cho nên xin kính chúc tất cả quý vị một năm 2025 tràn đầy sức khỏe và bình an. Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ trực thuộc Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là hội viên của Văn Bút Quốc tế, được thành lập từ năm 1991 và hoạt động liên tục từ đó đến nay. Địa dư sinh hoạt lúc ban đầu gồm Texas và các tiểu bang lân cận như New Mexico, Colorado, Kansas, Oklahoma, Arkansas và Louisiana. Nhưng sau năm 2017, trung tâm quyết định tạm ngưng sinh hoạt với Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, chỉ vì các ban chấp hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại từ 2017 đến nay đã đi sai đường, vi phạm trầm trọng nội quy và điều lệ Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, cũng như vi phạm hiến chương Văn Bút Quốc tế mà chưa thể cải thiện được. Hiện nay, trung tâm có tuyển chọn và thu nhận hội viên khắp nơi trong nội địa Hoa Kỳ và Canada.
Xin mời chú Tương Như ạ.
Mục đích chính là quy tụ những người cầm bút chân chính nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa ngôn ngữ Việt Nam trên xứ người với lập trường quốc gia dân tộc, chung vai sát cánh với cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn cộng sản, tiếp tục đấu tranh cho một Việt Nam có được dân chủ, tự do và nhân quyền, đồng thời góp tiếng để đề cao cảnh giác những thủ đoạn gian trá của Cộng sản Việt Nam qua nghị quyết 36 và bây giờ là quyết định 1334, nhằm ru ngủ người Việt ở hải ngoại, trục lợi và tạo xáo trộn trong hàng ngũ người Việt quốc gia. Chúng tôi luôn quan niệm rằng người cầm bút chân chính, ngoài khả năng cầm bút, phải là người có lương tri, đạo đức, phải rõ ràng lý tưởng quốc gia dân tộc, để không phụ lòng cha anh trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa ngôn ngữ Việt Nam trên xứ người. Ban chấp hành Trung tâm Văn Bút luôn tìm mọi cách để tạo điều kiện và khuyến khích hướng dẫn những cây bút trẻ có chung hoài bão và cùng tiến về tương lai.
Xin quý vị cho biết số hội viên hiện tại có bao nhiêu người ạ?
Sau nhiều thay đổi về nhân sự hàng năm, vì già yếu, bệnh tật hoặc đã qua đời, hiện tại trung tâm có tổng số 43 người, gồm 37 hội viên hoạt động và 6 hội viên lão niên.
Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ đặt trụ sở tại Houston, Texas, nhưng có những hội viên rải rác khắp nhiều nơi trong nội địa Hoa Kỳ và Canada, nhưng phần đông thì cư ngụ tại Houston, Texas.
Và xin quý vị cho biết hội viên Văn Bút gồm có những ai ạ?
Thưa cô Như Tuyền, câu trả lời này xin nhường cho Văn Hữu Phạm Tương Như, vì Văn Hữu đã sinh hoạt rất lâu năm trong tổ chức. Văn Hữu đã và đang là một cột trụ của trung tâm này.
Dạ, xin mời chú Thương Như ạ.
Để gia nhập phong bút là phải có website hoặc là blog chuyên về văn chương thi phú của cá nhân. Là một người viết thường xuyên trên các diễn đàn văn học nghệ thuật, là người sáng tác nhạc, phổ biến nhiều đến công chúng. Nếu là họa sĩ thì sẽ tiếp tục vẽ tranh bằng mọi hình thức được mọi người ái mộ. Kèm theo đó, một người muốn gia nhập phải thích nghi những phẩm hạnh mẫu mực của một người cầm chân chính và đạo đức.
Chị Như Ly, sau phần này của chú Thương Như, chị có cần bổ sung gì thêm không ạ? Trước khi Như Tuyền bước qua câu hỏi tiếp theo ạ.
Vâng, cảm ơn Như Tuyền. Sắp tới đây, Văn Bút Nam Hoa Kỳ sẽ tham dự hội chợ Tết của cộng đồng người Việt quốc gia Houston và vùng phụ cận, được tổ chức vào ngày 1 tháng 2 năm 2025. Sẽ có gian hàng giới thiệu và tặng sách báo chọn lọc đến những ai muốn đọc. Có triển lãm tranh ảnh của hội viên, đặc biệt sẽ có ông Đồ ngồi viết thư pháp tại chỗ. Tiếp đến sẽ có tiệc xuân Văn Bút Nam Hoa Kỳ vào hai ngày 22 và 23 tháng 3 2025. Sẽ được thông báo chi tiết vào chương trình phát thanh tháng tới. Đặc biệt, Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ đã ghi danh và sẽ có phái đoàn tham dự lễ tưởng niệm 55 năm Quốc hận 30 tháng 4 tổ chức tại Washington DC vào đúng ngày 30 tháng 4 năm nay.
Vâng, và phần 1 của chương trình xin tạm ngừng nơi đây. Và trước khi bước qua phần 2 thì chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Áo Trắng Phượng Hồng của hội viên Huy Tâm, Dương Thượng Trúc, phổ từ bài thơ cùng tên của chú Phạm Tương Như qua phần trình bày của ca sĩ Thanh Hiếu, thưa quý vị.
Chiều buồn trên bên bãi, sáng tối chia đôi đời, đường về chân ái ngại, đường xưa chút tình vơi, buồn lắm bông lối nhớ, đêm son chiếc bóng mờ, gió du lời than thở. Chiều lá thơ gió mùa mây nghiêng ngả, ta bỏ ta hứa tình nơi vũng lầy xa lạ, chim hót chiều trên bên bàn chân đầu sôi đá, bên nhớ lo ngõ chờ, tình chưa in tiếng gọi, chiều nối chiều bờ bờ, tình chưa in tiếng gọi, chiều nối chiều bờ.
Vâng, và thưa quý vị, bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi bước vào phần 2 của chương trình và xin được mời chị Như Ly ạ.
Giới thiệu tác giả và tác phẩm của hội viên hôm nay sẽ dành cho văn thi hữu Phạm Ngũ Yên. Phạm Ngũ Yên tên thật cũng là bút hiệu, sinh năm 1945, bên kia cầu Cỏ Mây, Vũng Tàu. Đi lính năm 1965, giải ngũ năm 1974. Qua Mỹ năm 1991, sinh hoạt Văn Bút Nam Hoa Kỳ từ năm 1996, giải nhất truyện ngắn Văn Bút Nam Hoa Kỳ năm 1992, một trong 158 tác giả của 20 năm văn học hải ngoại 1975-1995 Đại Nam. Từng viết cho làng văn học, thế kỷ 21, chủ đề, thời luận, xây dựng, thế giới mới, thế hệ, kịch ảnh. Nguyên chủ bút US Việt Tham Austin Texas, chủ bút Việt Austin Điện Báo, nguyên chủ nhiệm Việt Tham Magazine Austin Texas, cựu chủ tịch Văn Bút Nam Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 2000-2004, tác phẩm đã in Hoa Blue Bonnet cho hai người, tập truyện Bình Minh xuất bản năm 1994. Chăn gối ngày về, tập truyện năm 2003. Tuyển tập văn bút Nam Hoa Kỳ, nhiều tập, nhiều tác giả. Hồ sơ V40, tập 1 và tập 2, nhiều tác giả, Làng Văn xuất bản. Sẽ in trước cuối đời, dấu chân nào theo biển, hồi ký cho Vũng Tàu. Thư viết từ đường Hitler, Glenn Tạp Ghi, hiện định cư tại Austin, Texas. Sau đây là tác phẩm tiêu biểu văn hữu Phạm Ngũ Yên đã viết vào cuối tháng 10 năm 2024. Đó là truyện ngắn 32 năm nhìn lại bến bờ. Xin mời anh Phạm Tương Như mở đầu.
Trong giấc mơ màu buồn, chiếc lá mới chớm vàng ngoài sân vừa rụng xuống giữa cơn say. Em mang tình yêu của tôi đi qua những góc đường mưa bão. Tia nhìn lặng căm, không thể làm hồi sinh một màu lá. Tôi đứng chôn chân, nghe chiều khóc không thành lời. Tôi chỉ là một người đàn ông vừa đi qua tuổi 70, vừa ôm công việc trong nhà và bên ngoài, vừa tập tành viết lách. Bỗng tiếng chân ai qua thềm nghe khẽ khàn như tiếng côn trùng cửa mình luyến tiếc ngày bình an. Đến nỗi mùa thu cũng giật mình. Tôi vừa biết là một nhà văn không dễ dàng chút nào, vì trái tim trót nghe quen những lời nũng nịu. Có những người đàn bà đi qua một đời người đàn ông hồn nhiên như chim trong vườn, vừa nhỏ bé mảnh mai nhưng sao vội vàng như một tia nắng, bỏ lại sau lưng quá khứ chật chội gió mùa và tiếng bánh xe mơn trớn mặt đường. Có những người đàn bà đi qua đời một người đàn ông hồn nhiên. Có những người đàn bà đi qua đời một người đàn ông lóng lánh, mắt cười nhưng sao hồn nghe chặt, nghe giao cửa. Vì những cánh buồm ra khơi không những làm nặng lòng bao bất đời. Mùa thu này tôi vừa viết xuống những lời thơ bao chung, với người với mình thì đạo điếm. Ai đó đã muốn nói tôi viết về những kỷ niệm của 32 năm cầm bút nơi xứ người, coi như những hồi tưởng trùng điệp mà bất cứ người viết văn nào cũng đều cảm thấy hứng thú. Nhưng với tôi không phải vậy. Tôi vừa chợt nhận ra đã chọn lầm cái nghiệp. Tôi đã gõ nhầm cánh cửa mở khi một khu vườn phủ che những điều dụ hoặc. Khi biết nhánh cây không còn xanh, cũng là lúc trái tim không còn vang lên những lời yêu hạnh. Ngay chỗ tôi ngồi chiều nay, có vệt son nào vừa sót động trên miệng ly tách cà phê. Màu trắng của sành xứ và màu đỏ của son môi chập chờn như một chiếc lá thu bị thương tích. Lát nữa đây, tôi sẽ trở về căn phòng nhỏ của riêng tôi. Trên khung tường, chân dung ai nhìn xuống có nụ cười rạng rỡ, màu nhiệm, vừa cứu vớt đời tôi mà cũng vừa làm tôi xa bại. Thành phố của em, ngôi nhà của em, nhưng trái tim em dành cho người khác.
Những nhà văn giống như những lãnh đạo, những đạo diễn trên sân khấu đời. Họ hiểu từng hạnh phúc, từng khổ đau. Họ hiểu từng chặng đường nhấp nhô gai nhọn và hiểu luôn những bình nguyên. Họ để nhân vật thổn thức bất an trên những bối cảnh êm đềm, hay để đôi tình nhân suôn sẻ nắm tay qua những nghịch cảnh. Họ có quyền phóng tay viết nên những điều hư cấu, phủ lên một cuộc đời thật. Có những người còn ví von nhà văn là thượng đế. Tôi không từng nắm bắt được kinh nghiệm đó. Tôi hiểu nhà văn là viết xuống dùng khổ đau và hạnh phúc của người khác cho người khác. Còn riêng khổ đau của chính mình thì sao? 32 năm sinh hoạt trong văn bút, tôi chưa từng biết hết những khúc nôi, những ngọn nguồn. Như một nhánh răng bất ngờ rơi trên một suối đời nhân quả. Những luồng xe vụt qua, những ngã tư đèn, bên dòng người xuôi ngược. 32 năm theo dòng đời nghiệp viết, tôi vượt qua những hiu hắt đèn vàng, nhưng lại va đục những rào cản phiền muộn. Có những điều phân vân, sao cứ ử chặt trong lòng, như màu mực đậm hoài trên trang giấy ngày thơ dài.
Năm 1992, bài viết đầu tiên tôi viết xuống trong căn phòng chung cư mang tên một thánh nữ, Santa Maria. Mùa xuân sắp từ giã chúng tôi để nhường chỗ cho một mùa hè oi bức. Những cơn gió từ hoang mạc thổi về, vuốt ve trên mạch vách đá, hai bên đường North Capitol of Texas và ngọn đồi mang dấu chân của người da đỏ. Trước đó là thời gian của tháng 3, còn những đóa hoa màu tím than mọc dài trên xa lộ, màu hoa gợi hứng cho một chuyện tình, đồng thời khởi đầu cho một định mệnh. Chuyện ngắn, hoa Blue Bonnet cho hai người. Tôi hoàn thành trong một tuần lễ, trong đó có hai ngày cuối tuần, viết ngoài quán cà phê Dunkin' Donuts. Tôi hoàn chỉnh và đánh máy lại bằng chiếc máy đánh chữ mượn từ một người bạn tốt bụng. Đêm mênh mông những cánh gió bên kia cầu 183. Những dòng chữ cũng mênh mông trì kéo một hạnh phúc. Tôi không biết tôi có thể viết được nhiều hay ít sau này. Nhưng tôi biết tôi không thể không viết vì đời sống này cho tôi nhiều thứ hơn tôi tưởng. Tôi viết vừa để tiếp nối những mạch viết bị tắc nghẽn sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và cũng vì một lý do khác. Trong một vài số báo mà tôi tìm mua tại chợ Liên Hương, nơi tôi ở, tôi đọc thấy một thông báo của Văn Bút vùng Nam Hoa Kỳ. Nội dung kêu gọi mọi người viết bài dự thi nhân dịp kỷ niệm ngày mất nước. Thời hạn nhận bài tôi không nhớ rõ, nhưng hạn cuối là ngày 30 tháng 4 năm 1992. Lúc tôi đọc thông báo và viết bài gửi đi, thì thời gian chỉ còn 2 tuần. Tôi gửi truyện ngắn Hoa Blue Bonnet cho hai người, về cho ban tổ chức. Sau một tuần, tôi gọi phone cho nhà văn Nguyễn Văn Sâm, vừa là chủ tịch Văn Bút, vừa là một thành viên trong ban tuyển chọn, để hỏi xem bài đã đến chưa. Ông nói chưa nhận được bài, và nghĩ chắc bưu điện làm thất lạc. Khuyên tôi nên gửi overnight, vì thời gian nhận bài chỉ còn vài ngày. Tôi vừa nguyền rủa bưu điện, vừa bóp bụng tìm ra chỗ gửi thư. Cước phí khoảng gần $15 trong thời điểm đó cho một cái thơ đi suốt đêm, một số tiền không nhỏ đối với một người vừa mới định cư như tôi. Đêm sau, tôi gọi cho nhà văn Nguyễn Văn Sâm và được ông trả lời là bài của tôi đang nằm trên bàn viết.
Cái định mệnh mà tôi nói ở trên là giải nhất truyện Văn Bút Nam Hoa Kỳ năm 1992. Ngày về nhận giải ở thành phố Houston, tôi được một người bạn trẻ là Michael Nguyễn chở đi. Anh làm trung hãng, vừa là supervisor, vừa là người thầy dạy tôi công việc. Lần đầu tiên tôi gặp nhà văn Nguyễn Văn Sâm, ông đang ngồi giữa hàng ghế chủ tọa, có nhà văn Trung Vũ, của Đường Đi Không Đến, có nhà văn nhà báo Nguyễn Đình Phùng, vừa viết văn, vừa điều hành Bán Nguyệt Sang Tự Do, và một vài người khác. Giải thưởng $500 như thông báo, không ngờ sụt xuống còn 300. Tôi không kịp hỏi lý do, chỉ đoán hình như có vài điều gì đó không vui ở phía sau giải thưởng. Sau này gặp lại nhà văn Nguyễn Văn Sâm tại Round Rock, Austin. Ông có nhắc tới về chuyện ngày đó và nghe ông nói thêm là một biến cố xảy ra trong thời gian bắt giải. Đó là nhà văn Lê Thao Chuyên, một cái viết nữ trong vùng, cũng có gửi bài dự thi, cũng được giải thưởng, mới vừa gặp tai nạn qua đời ngay lúc đó. Lê Thao Chuyên cũng là ruột của nữ diễn ca Ngọc Lan.
Tôi nhìn quanh căn phòng dùng làm nơi phát giải, chỉ khoảng gần 30 người tính cả ban tổ chức, cùng các tác giả gửi bài và các quan khách tham dự. Cạnh đó có thêm những người trong ban văn nghệ, cây nhà lá vườn. Tôi trở về Austin ngay buổi chiều hôm đó, vì hôm sau chúng tôi còn phải đi làm. Ánh sáng nhá nhem, và không bao lâu đêm sẽ mịt mùng trên đoạn đường mang dáng thu. Người bạn vừa lái xe, vừa nói chuyện bên cạnh. Nhưng hình như anh không giấu được sự buồn phiền. Còn tôi, số tiền $300 còn mới nguyên trong phong bì, dù sao cũng làm tôi ấm lòng đôi chút. Vì tôi biết nhờ vậy mà tôi có thể thu về những giá trị tinh thần khác, cái giá trị mà vật chất không thể san sẻ. Con đường có lúc chìm trong khu rừng sồi, đang uẩn oải, cành nhánh cùng ánh trăng xanh trên đầu. Cái màu trăng chạy đuổi theo xe đẹp và buồn, như một khúc tình đau rát mặt. Mọi thứ dường như có khả năng kéo tôi bay lên những nghịch cảnh cùng vinh quang của đời, trong đó thấp thoáng những thủy chung và bạc tình, những tháng năm trùng điệp, những cơn mưa, những đời sông chảy xuôi về biển cả.
Tôi thành danh và đứng vững trên đôi chân của mình từ mùa thu năm 1992. Có cần để viết xuống hay không, khi ý nghĩa của hai chữ đó ẩn giấu đằng sau là một lời nguyền lạc vận. Những dòng mực có mịt mài cùng tháng năm, như cơn mưa thấm sâu vào lòng đất, những mầm hạt trong vườn tưởng trở thành bông hoa, nhưng cuối cùng tản lạc trong mùa màng. Những trang văn hỗn hển ước vọng không qua hết cuộc buồn vui, những tình yêu ống chuốc một thời, nơi có môi hôn cùng nước mắt rưng rưng giữa màu đêm phơi phới, nơi những người đàn bà khuỵu chân níu kéo một tương phùng, tất cả lần lượt trở về sau những bước chân kiếm tìm tuyệt vọng. Có nghĩa gì đâu, những giây phút phù hư, nhưng là cuộc say sóng kéo dài ba mươi mấy năm. Tôi đang ngồi đếm thành bại, mất còn.
Trong suốt thời gian danh vợ, trong suốt thời gian sinh hoạt cùng văn bút, biết bao nhiêu bằng hữu đi qua đời nhau, hay cùng ngồi xuống rất lắc. Biết bao nhiêu vì sao băng qua một thiên hà khô lạnh, từ cột mốc buổi chiều mùa thu cách đây 32 năm, tôi bước qua một chặng dài mưa nguồn chốt biển. Những dấu chân ướt mềm như dẫm đạp lên một cơn say tiền kiếp. Nói sao cho đủ. Khi đêm dường như không kịp trở mình thành sáng mai. Cùng những mơ ước như lá khô bị dán chặt xuống giường chiếu. Những người bạn, những nụ cười thân quen đuổi nhau về đâu. Những nhân vật mang tình yêu trên vai và trái tim tràn đầy nhân ái. Có những người bạn văn rất thân, cả nam lẫn nữ, đã quay lưng lại với tôi, không một lời thuyết minh. Có những điều nghịch lý đến nỗi trở thành không tưởng, như được họ dựng lên để làm bản chỉ đường cho đám đông xông lên và hành quyết. Họ quên rằng mới ngày hôm qua, hay mới đây thôi, họ đã nhấp môi uống cùng tôi những chén đắng, chờ qua hết một đêm dài dịu như. Có những người bạn say đắm văn tôi, vỡ uống từng lời văn tôi, như cửa sổ phòng đêm mở ra, uống no từng ngụm gió đêm khoáng đạt. Nhưng bây giờ, họ xa lạ cùng tôi. Trong một thành phố tưởng chừng xa lạ không kém, lý do rất mơ hồ. Những đôi chân đang mỏi vì đường dài, trong đó không phải chỉ mình tôi, những ký ức không tên, nay trở thành lời trăn trối, rằng không có hạnh phúc hay khổ đau trong một khu vườn mà hoa hồng ít hơn gai nhọn. Mùa thu sinh ra và sẽ chết đi, dòng sông không bao giờ chảy ngược. Đó, văn bút năm Hoa Kỳ, nơi tôi trưởng thành và già nua ảo tưởng một bến bờ, nơi tôi khát cháy một tình yêu đích thực giữa đám đông và mình, chưa vội nói đến giữa những người cầm viết.
Có những điều dù rất quen, nhưng cuối cùng lại lạ lùng làm sao. Có những lúc tôi tưởng chừng chạm tay vào một cánh cửa đã khép, Tôi yêu những đêm mưa về sáng, gồng mình đi qua những hành lang, loang loáng ánh đèn để đến nhà nàng. Những cơn mưa quen thuộc và dấu ái như vậy, sao hôm nay dội vào lòng tôi nhiều nhức nhối, như tiếng lòng lặng thinh gõ nhịp lên quá khứ muộn phiền. Tôi gối đầu lên những đợi chờ và mơ ước giản đơn như một màu lá, có những giọt mưa làm mát những thăng trầm, đồng thời có những giọt mưa làm rệu rã đất đai. 32 mùa thu đi qua, tôi đứng trong mảnh vườn chữ nghĩa, nhưng đôi lần chân rậm bước ra ngoài. Tôi chỉ muốn những con chữ tôi viết xuống trở thành những bông cúc chiều nay mọc bên đường, không biết rằng bão giông đang thổi tốc lòng người. Những nhánh lá đã mỏng mềm mà lời văn còn mỏng mềm hơn, nên cuối cùng bất lực.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là một bài thơ tiêu biểu của tác giả Phạm Ngũ Yên, bài thơ có tựa đề Anh có còn yêu em nữa không?
Anh có còn yêu em nữa không? Sau những trang thư mỗi ngày mỗi mỏng, sau những lời phôn chỉ toàn tiếng vọng, sao có những điều không phải nói vì em? Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lay động ngày đêm, cánh cửa mở ra góc sân vườn lãng mạn, ngọn gió chất chiêu những bông hồng buổi sáng. Tình rất già nua nhưng cứ tưởng tình đầu.
Có những con đường chưa biết dẫn về đâu, khi những nắng mưa cũng trở thành có lỗi. Nói những lời yêu nhưng sợ mình quá vội, giữa tiếng cười cùng tiếng khóc đâu đây. Tạc về đất liền những hạt muối rây rây, em vẫn còn xanh như ngày chưa biết biển. Một chút hồn nhiên, một chỗ ngồi lưu luyến, về chỉ một lần rồi mang hết xuân đi.
Nét đậm đến nhịp thở đang gõ qua đời, góc phố có cây bàn đã thứ giữ chất những chiếc lá bạc bạc, hãy nuốt ngược vào lòng dòng lễ chiều trên những bờ vai chặt dội hờn cũng ấm, và những hàm răng chắc nỗi buồn rất đậm, những niềm đau rất rõ. Anh đi tìm phần thưởng của nghiệp hoa, trong đó anh em cả hai người cùng một cái tim chẳng bao giờ khác, cùng một vết thương nhưng rỉ máu hai lần.
Anh có còn yêu em nữa không? Sau những hân hoan anh thấy mình bối rối, từ chốn thẳm xa nghe cháy hồng tiếng gọi, bờ môi ai ghé xuống ngực ngoan trầm. Anh muốn làm ngọn gió thủa 15 rượt đuổi hoài em trên phố phường chủ nhật, nằm giữa bàn tay em nghe cuộc đời ngắn chật, và hôn xuống bàn chân nghe sỏi đá nhiệm màu. Thương cách gì và chẳng hiểu vì đâu, từ một trái tim lướt qua mùa quyến rũ, em chạm vào anh, mảng tình yêu rất cũ, chỉ một lần mà thức trắng bao đêm.
Một điều gì có lẽ chính là em, bằng những mong manh tưởng như là dễ vỡ, sao chẳng ngã vào anh như anh ngã vào nỗi nhớ, để nói yêu anh như yêu một tình đầu. Vâng, thưa quý vị, bài thơ quá tuyệt vời, quá lãng mạn, để lại cho người đọc, người nghe nhiều cảm xúc. Rất mong những cảm xúc tuyệt vời này sẽ mang đến cho quý vị sự ấm áp, sự an bình trong một ngày mùa đông. Đến đây chúng tôi xin chào tạm biệt quý vị. Chào tạm biệt chị Như Ly và chú Phạm Thương Như. Xin hẹn gặp lại trong lần phát thanh lần tới.
Dạ, Như Ly xin cảm ơn Như Tuyền thật nhiều đã cùng anh em chúng tôi có cái buổi truyền thanh của Văn Bút đầu năm năm nay, và cảm ơn đài phát thanh radio của Dallas và cảm ơn anh Tương Như.
Cảm ơn quý khán giả lắng nghe. cảm ơn Minh Ly Truyền, Như Ly cùng Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt.